chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, trưa ngày 6 tháng 2 năm 1947, quân tiếp viện của giặc đã chọc thủng phòng tuyến sông Nong. Các bạn trong đội thiếu niên trinh sát đang chiến đấu ở Huế cùng nhiều đơn vị khác được lệnh chuẩn bị rút khỏi thành phố. Trước giờ phút nghiêm trọng này, đội trưởng giải thích về tình huống kháng chiến cho cả đội biết rằng chúng ta phải rút khỏi thành phố nhưng không phải chúng ta chịu thua chúng. Theo chủ trương của Hồ Chủ tịch và của chính phủ, cuộc kháng chiến của chúng ta được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, phòng ngự. Giai đoạn thứ hai, cầm cự. Giai đoạn thứ ba, tổng phản công. Lời giải thích bằng thái độ tình cảm của đội trưởng làm cho cả đội rạng rỡ, phấn chấn cả lên. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của tác giả Phùng Quán trong buổi đọc truyện hôm nay qua giọng đọc Thu Loan.
Các đơn vị lũ lượt lên đường rời khỏi thành phố. Một hồi còi dài, đội thiếu niên trinh sát nối theo sau một đơn vị vệ quốc đoàn, rời khỏi cửa chánh Tây, theo con đường số 1, đi về phía cầu An Lỗ. Chốc chốc các bạn ngoái đầu lại, cặp mắt buồn rười rượi, thương tiếc xót xa. Một ngọn lửa rất to bùng lên từ phía cầu Bạch Hổ. Quân ta đang dưới xăng đốt cầu. Lúc này mưa đã bớt nặng hạt và chuyển thành một màn bụi mờ dày đặc. Gió lạnh thổi bời bời, thành phố xa dần, chìm khuất sau màn mưa. Chốc chốc, trong cái biển bụi mưa đặc dệt đó lại rộ lên những tràng súng dài ăng ạc. Tiếng súng như muốn nhắc cho đoàn quân rút lui biết, Huế ở phía Ni, Huế ở phía Ni. Xa xa, phía nam thành phố, tiếng đại bác giặc nổ như sấm đất. Tư Giác mải ngoái đầu nhìn Huế, chân vấp phải hòn đá kêu, ối, mặt nó nhăn nhó, suýt xoa, nhắc bàn chân đau lên nhảy lò cò một quãng. Mình vấp xứt mất móng chân rồi các cậu ơi, nó rên rỉ. Bỗng cúi lượm một hòn đá, ném ngược trở lại, căm tức chửi. Mà cha ba thằng Tây, lúc Ni trong các vị trí, chắc cha con dòng giống hắn, đang ôm nhau mà nhảy đầm với hát xì lô, xì la, điếc cả đít. Hình ảnh bồng bất ngờ gợi lên đó làm khơi ngòi giận đang âm ỉ trong lòng cả đội. Các em cùng nhau lên, thi nhau tìm hết lời độc địa để nguyền rủa tụi thực dân cướp nước. Ôi, quả thật không gì làm cho người chiến sĩ đau đớn uất giận khi hình dung quân thù đang ôm nhau nhảy múa trên đất đai quê hương mình. Tư Sát chân vẫn nhảy lò cò, nói như muốn an ủi các bạn. Được, cứ để cho tụi nó ôm nhau nhảy đầm với hát xì lô xì la. Đến ngày tổng phản công, tụi ta về chiếm lại Huế. Tụi ta sẽ dùng súng cắm lưỡi lê lùa tuốt tuột cả Tây Đầm, lớn nhỏ, già trẻ ra sân vận động đất mới. Xung quanh sân vận động, tụi ta sẽ bố trí toàn FM hốc kít chiêu hòa hai nòng, rồi ra lệnh cho cha con tụi hắn phải ôm nhau mà nhảy đầm với hát xỉ lô xỉ la, đúng như hôm đi. Đứa mô không chịu nhảy, chịu hát, ta kéo cổ ra, tạch tạch, phơ luôn. Rồi các cậu coi tụi hắn vừa nhảy vừa hát, vừa đái hết cả da quần, da váy, làm thối in cả sân vận động. Cái viễn cảnh trả thù mà Tư Giác vừa tưởng tượng ra làm cho cả đội nguôi giận. Chúng tranh nhau bàn tán thêm bớt cách thức tổ chức trả thù của Tư Sát. Ra đến cầu An Lỗ, người chạy giặc ùn ùn càng đông. Ngoài bộ đội, cán bộ, còn cơ man nào là đồng bào. Kẻ gánh, người khiêng, người dắt xe đạp, người đẩy xe bò, người dắt con bế cháu, ồn ào nhốn nháo như chợ vỡ. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn không sao nhích lên được. Suốt dọc đường, đồng bào vứt lại không biết bao nhiêu đồ lề của nạ mà chẳng ai buồn nhặt. Ngang qua Hương Cần, cái làng có suýt ngon nổi tiếng. Đội trưởng đuổi kịp một đơn vị súng cối 81 ly. anh vệ quốc quân vác cái nòng súng đi giữa hàng quân cao vượt lên. Anh vác cái nòng thép to như cột nhà mà coi bộ nhẹ không. Đầu anh đội mũ sắt, quần sắn đến bắp vế, hai cẳng chân to và đen không khác chi hai cái nòng súng cối 81. Trông bộ anh quen quen. Mừng nhận ra anh đầu tiên, nó mừng rỡ chạy vượt lên gọi to. Anh So, anh So. Anh đổi vai vác nòng súng rồi quay lại, nhớn mày nhìn bọn trẻ. Anh mở rộng miệng, cười hồn hậu, phô hết cả hai hàm răng to, vàng khè khói thuốc lá. Cả đội liền nhận ra, chính là cái anh công binh phụ trách bom cầu Bạch Hồ hôm nào. Đội trưởng bước lại bắt tay anh. Đồng chí lại chuyển qua móc chê 81 à? Răng không ở công binh nữa. Anh So cười hề hề. Trời sinh ra tôi là để ăn no vác nặng. Cấp trên thấy tôi sức vóc ra ri mà sao cho cầm sợi dây bom quá nhẹ, uống. Các ông mới điều tôi qua để vác cái cột nhà sắt đi đây, đồng chí ạ. À. Anh đưa bàn tay hộ pháp vỗ đánh bộp vào cái nòng súng móc chê. Tư Giác đứng gần đó, làm bộ hớt hải, kéo tay anh. Ôi, anh vỗ nhẹ nhẹ chứ, vỗ mạnh rứa lỡ bẹp mất nòng súng. Tây đến lấy chi mà bắn anh. Chú đưa tay sờ vào chỗ nòng súng anh vừa vỗ, miệng suýt xoa. Chết cha rồi, hơi bẹp, hơi bẹp. Trung đội trưởng móc chê cho trung đội nghỉ giải lao 10 phút. Đội trưởng cũng thổi còi cho đội lách sang bên đường nghỉ cùng với các anh móc chê. Mừng từ nãy tới giờ vẫn đứng sát sau lưng anh So. Nó ngập ngà ngập ngừng muốn hỏi anh cái gì, nhưng thấy anh còn mải nói chuyện nên lại thôi. Anh So sực nhớ quay lại. Mừng đó em, chút nữa thì anh quên mất. Cách đây nửa tháng, anh có công tác phải về Bao Vinh, ngang qua nhà em. Anh tranh thủ tạt vô, thì may cách chi đúng lúc mà em đang sửa soạn đồ lề gánh gồng để đi tản cư. Anh liền kể cho mạ chuyện anh gặp em. Thằng con chị nó đi vệ quốc đoàn ở đội thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân, coi bộ oách lắm. Nhưng mà em nhất định không tin, cứ khăng khăng nói. Chú thương chị bày đặt chuyện ra mà nói cho chị vui lòng, chứ thằng con chị còn sống làm răng được chú ơi. Từ ngày cháu mất đi, không đêm mô chị không nằm mê thấy cháu về, ngồi dưới chân giường chị, ôm mặt khóc tỉ tê. Con chết oan uổng lắm mạ nơ. Anh chưa biết làm cách răng cho mạ em tin, thì vừa vặn sực nhớ đến mó lá tầm gửi, em gửi cho anh dạo nọ. Rứa là anh mở ba lô, lấy ra đưa luôn cho mạ em. Chị không tin thì đây, lá tầm gửi thằng con chị nó nhờ tôi mang về cho mạ nó, để mạ nó sắc uống lành bệnh hen suyễn kinh niên đây. Nó còn dặn chị chặt nhỏ lá ra, sao vàng hạ thổ. Đổ 5 bát nước, sắc lấy 1, uống 4-5 lần là khỏi bệnh. Chị biết không, nó khoe với tôi là phải trèo lên đọt ngọn cây bút bút cao nhất Huế vào giữa lúc nửa đêm để hái nó đó. Công trình hắn ra rước nên tôi phải giữ cái bó lá nơ còn hơn cả thần giữ của. Chị nghĩ coi, nếu con chị nó không nói thì làm răng tôi biết được chị mắc bệnh suyễn kinh niên. Với lại, làm răng tôi có sẵn lá tầm gửi trong ba lô để đưa ngay cho chị. Lúc đó mà em mới cầm lấy bó lá, ngó chân chân một lúc, mặt coi bộ dại hẳn đi. Anh sợ quá, tưởng mà em mừng quá hoa điên. Mà em kêu lên một tiếng làm anh rụng cả tim. Ôi chao ôi, đúng là thằng con tôi nó còn sống thiệt rồi chú ơi. Rồi mà ôm dịt bó lá vô ngực, vừa khóc vừa cười và nói: ai ngờ con còn sống con ơi, rứa mà con làm mạ khóc hết nước mắt nước mũi. Mạ kể với anh, hồi còn ở nhà, hễ mỗi lần tôi lên cơn hen là cháu của chú ngồi bên tôi suốt ngày suốt đêm, chườm ngực cho tôi. Rồi lần mô nó cũng nói: mạ, con nghe cụ bà trà nói, thứ lá cây tầm gửi đậu trên ngọn cây bút bút thật cao, trèo lên đúng lúc nửa đêm mà hái về, phơi khô, sao vàng rồi sắc uống thì bệnh suyễn nặng mấy cũng lành. Con ước chi có cây bút bút ngọn cao thấu trời, đậu thật nhiều tầm gửi để con trèo lên hái về sắc cho mạ uống. Cháu của chú nó hiếu nghĩa như rứa đó, chú nớ. Rồi mạ lại lục gánh, lôi trong bị quần áo ra một bộ áo quần của em, còn mới tinh. quần sóc xanh với áo sơ mi trắng cụt tay. Đưa bộ quần áo mới cho anh, Mạ nói. Bộ quần áo ni chị may cho cháu, nhưng cháu chưa kịp mặc. Mấy lần cháu nó đòi mặc, chị lại không cho, nói để dành đến Tết mặc. Mình con nhà nghèo, ăn mặc tùng tiện răng xong thì thôi. Hôm chị mời thầy Pháp làm lễ cầu hồn cho cháu, chị định đốt về dưới đó cho cháu mặc. Nhưng thầy Pháp nói, mà chỉ biết mặc quần áo giấy thôi. Rứa là chị phải thuê thợ mã, dán một bộ quần áo giấy, giống in như bộ ni, đốt cho cháu. Trừ may mắn được gặp chú đây, chị muốn nhờ chú đưa giúp cho cháu, nói với cháu giúp chị. Biết con còn sống theo vệ quốc đoàn, Mạ mừng lắm, Mạ không giận con Mô. Con phải cố gắng theo kịp bầu bạn, anh em. Vệ quốc đoàn giao cho việc chi, phải làm đến nơi đến chốn, phải chăm chỉ, giỏi giang. Với lại con nhớ đừng đi sang, nắng nhiều mà phải cảm thì khổ Mạ. Anh nói với Mạ em, chuyến đi về chưa chắc tôi đã gặp lại được nó. Tôi sợ mang theo lỡ làm mất của cháu thì tội cháu lắm. Chị cứ giữ lấy, răng rồi cũng có bữa hắn được cấp trên cho về phép thăm chị thôi. Kể đến đó anh tặc lưỡi. Tiếc quá, biệt rứa hôm đó anh mang bộ quần áo đi cho xong. Có phải trừ em được mặc áo mới rồi không? Nghe chuyện Mạ, mừng cơ hồ ngồi không vững nữa. Bàn tay nhỏ bé đen đủi, các ngón tay bị móp vì dầm lạnh, cứ bíu chặt lấy vai áo anh như sợ ngã. Em úp mặt vào ngực anh, nước mắt nó thấm qua áo anh, nóng bỏng. Và lạ lùng chưa, cả đội và các anh trong trung đội móc chê, mắt người nào cũng đỏ hoe. Chiều hôm sau, đội rút đến cầu Hiền Sĩ. Có tin quân giặc đã tràn vào thành phố. Đi bộ một ngày một đêm, bàn chân đứa nào cũng rụp phòng. Đây là lần đầu tiên trong đời các bạn phải chuyến đi bộ xa đến thế. Nhiều đứa phải cởi cả áo, cả quần dài, xé ra bọc bàn chân mới bước nổi. Đội trưởng đi giày sang đá không biết tất. Hai bàn chân anh cũng rụp phòng, nhưng nhất định anh không cởi giày. Phải lội qua nhiều quãng đường ngập nước mưa, nên thỉnh thoảng anh lại nằm dài xuống đất, giơ ngược hai chân lên trời để xốc nước trong giày ra. Chúng gọi đùa là đội trưởng tập xiếc. Nhắc đến xiếc, cả đội lại nhớ đến những bạn hiện vắng mặt. Vệ To Đầu, Lai, Du, Nghĩa, Đoàn, Trà, Tề. Từ hôm các bạn rời Huế theo đơn vị bổ sung cho mặt trận phía Nam, không đứa nào có tin tức gì về. Hiện lúc này các bạn đang ở đâu? Còn đầy đủ cả không? Các bạn nào bị thương hay hy sinh? Chưa hôm qua, chúng gặp một đơn vị thuộc tiểu đoàn 18, vừa từ trong đó rút ra. Các anh kể, trong trận kịch chiến ở đèo Mũi Né, có một chú bé liên lạc, không rõ ở đơn vị nào, chạc tuổi các em, đã trúng đạn hy sinh. Chú ta chết mà mặt cứ tươi rói, không ai dám nhìn lâu. Đau ruột quá. Vì phải rút lui gấp nên không mang chú ta theo được, phải dùng lưỡi lê đào huyệt chôn trên đỉnh đèo. Trước khi chôn, các anh đã cẩn thận lấy cái áo súng khẩu đại liên hốt kít bọc xác. Chú ta nằm vừa vặn cái áo súng. Một anh trong đơn vị này nghe xong câu chuyện đã trầm ngâm kết luận. Rứa đó các em ạ, đời chiến sĩ vệ quốc chúng ta không phải là da ngựa bọc thây mà áo súng bọc thây. Cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay dữ dội và quyết liệt hơn xưa nhiều lắm. Không hiểu sao cả đội em nào cũng nghĩ chú liên lạc áo súng bọc thây đó có thể là Vệ To Đầu. Cả đội đều biết đứa thân nhất với vệ là Hiền. Hai đứa đã nhận nhau làm anh em kết nghĩa. Chúng hẹn nhau khi Mô đánh Tây xong sẽ về ở với nhau, cùng làm cùng ăn, cùng sống cùng chết. Bởi vậy đứa nào cũng tránh nói ý nghĩ đó ra trước mặt Hiền, sợ bạn buồn, tội. Riêng Hiền không mấy khi thấy nhắc đến vệ, và hễ thấy bạn nào đang nói chuyện Vệ To Đầu là nó lảng ra. Nhưng đêm đến, nhiều bạn ngủ cạnh nó phải bừng tỉnh vì tiếng Hiền khóc thổn thức trong mơ. Nó ú ớ gọi tên vệ. Vượt qua cầu Hiền Sĩ, các đơn vị rút lui khỏi rời quốc lộ số 1, rẽ trái theo con đường dải đá, đi về phía làng Cổ Bi. Bây giờ núi xanh đã ở trước mặt đoàn quân rút lui. Đêm đến, đội cùng các đơn vị rút lui được lệnh nghỉ lại ở làng Cổ Bi. Đồng bào ở đây đã chạy hết lên núi, nhà cửa bỏ trống toang. Làng nằm cạnh con sông Bồ, nước xanh rợn người. Khoảng 2 giờ sáng, đội trưởng đánh thức cả đội dậy, đi ra bến sông. Ngoài bến đứng đặc người, lố nhố súng đạn, ba lô túi xếp. Dưới sông, đò đậu thành dãy dài. Từng toán, lần lượt xuống đò. Đội xuống một con đò dài như con thoi, có một ông cụ và một o chèo đò. Bóng tối nhòa nhòa, không nhìn rõ mặt. Con đò rẽ nước, nối đuôi các đò đi trước, ngược sông. Mặt sông gợn sóng, lốm đốm sao vào ánh lửa trải đây đó. Nhiều quãng núi đã dựng thành vạt sát bờ sông. Con đò lướt đi trong bóng núi đen thăm thẳm như chui vào hang sâu. Tảng sáng, đò cập bến làng trò. Làng nằm giữa một thung lũng hẹp, một mặt là sông xanh rợn người, ba mặt kia vây quanh núi cao trùng điệp. Bên kia sông cũng là núi, vách núi hoang vu, chim kêu vượn hú, san sát chuối rừng, song mây. Nhân vật quan trọng đầu tiên các em gặp lại khi vừa đặt chân lên bến làng trò là ông già 75, khẩu sơn pháo cổ lỗ độc nhất của trung đoàn và đồng thời là niềm tự hào đặc biệt của toàn mặt trận Huế, Thừa Thiên. Bây giờ nhìn ông mới tiều tụy làm sao? Nòng một nơi, bánh càng một nẻo. Tất cả các bộ phận trên thân thể ông được rời ra, chất thành một đống lùng củng dưới gốc cây mít. Nòng ông bị đạn đại bác Beaufort của giặc bắn toe mắt đầu, hôm ông đứng dưới chân cột cờ khạc đạn. Các anh ở xưởng quân giới phải cưa đứt chỗ bị đạn, dài đến hơn gang tay. Dạo đó được tin này, chiến sĩ cả mặt trận lo lắng buồn sầu, coi là một tổn thất không gì bù đắp được. Cả đội xúm xít quanh ông. Em sờ nòng, em sờ càng, em sờ bánh. Nét mặt em nào cũng rầu rầu xót xa. Các em có một mối cảm tình đặc biệt đối với ông. Ông đã góp phần làm nên vinh quang cho đội với chiến công lừng danh mặt trận của bệnh xưa. Bởi vậy mà cả đội nhìn cái thân thể tiều tụy, tàn phế của ông, lòng cứ xót xa, quyến luyến không dứt. Các anh xưởng quân giới khiêng ra một hòm mỡ súng, tọng vào nòng ông, chuẩn bị thả ông xuống đáy sông Bồ để ông khỏi lọt vào tay giặc. Cả làng trò nhà nào cũng chật ních cán bộ, bộ đội rút lui. Rất nhiều kho tàng công xưởng của tỉnh được di chuyển lên đây từ trước. Các em chạy lanh quanh khắp làng. Trong một vườn mít rậm như rừng, các em gặp một cái kho 5 gian lớn, chất toàn nồi đồng. Nồi chất cao từ mặt đất đến nóc nhà đủ các cỡ. Từ nồi nấu 1-2 người ăn đến loại nồi 30 luộc được 5-6 chục đòn bánh tét. Cái nào đáy cũng bị chọc thủng. Đó là nồi của đồng bào trong tỉnh ủng hộ trong tuần lễ đồng để đúc đạn bắn giặc. Không hiểu sao, đứng nhìn cái kho nồi đồng thủng đáy này, cả đội thấy lòng nao nao buồn. Chao, nếu những chiếc nồi này mà biết nói, chúng có thể kể lại biết bao điều cảm động, thú vị về cuộc sống của hàng chục nghìn gia đình khác nhau. Có những chiếc nồi quanh năm chỉ nấu toàn cơm độn, khoai sắn, lại có những chiếc nồi nằm chỉ được vài ba lần bén hơi lửa. Những miệng trẻ con mếu máo gào khóc bên miệng những chiếc nồi không dính hạt cơm. Cả đội bàn cãi, ước tính nếu đúc hết tất thảy số nồi đồng này thì được bao nhiêu viên đạn. Từ Giát chỉ một cái nồi sứt quai nằm gần sát mái nhà, quả quyết nói. Đúng là cái chú nồi đồng điếu của nhà mình chỉ nhìn thoáng là nhận ra ngay. Chú ta sứt mất một quai, mỗi lần bắt chú xuống bếp, mạ tớ cứ phải lót rẻ vô bên mép chú. Tư Giát rút cái súng cao su trong túi ra, lắp viên đạn sỏi, bắn một phát trúng luôn cái nồi sứt quai vừa chỉ. Nó nói với cái nồi, chớ em không nhận ra anh à em, anh là Tư Giát yêu dấu của em đây mà. Hay tại bữa đi, anh mặc quần áo vệ quốc đoàn oai quá, nên em lạ. Mà anh đưa em đi vệ quốc đoàn từ cái hồi tuần lễ đông năm ngoái, cùng với em Mâm, anh Xanh, em còn nhớ không? Từ đó đến nay, cả nhà ai cũng chắc là em đã chui vô nằm trong ngục Tây thực dân rồi chứ. Ai ngờ em còn nằm với đơn vị ở đây. Tư Giát nghiêng đầu, khum lòng bàn tay đặt lên vành tai. Mắt hấp ha hấp háy, làm bộ đang chăm chú lắng nghe cái nồi trả lời. Tư Giát hất hất cằm, làm tuồng mặt giận hỏi lại. Rằng em nói là em không nhớ ra anh Tư Mô à?
Chỉ nhớ em răng kém dữ rứa. Hèn chi, đít em đen thui. Em quay lại nói với các bạn. Các cậu không biết, tớ đã học qua sách xem tướng rồi. Anh nồi đồng mô mà đít đen thui là rất kém trí nhớ. Em lại nói tiếp chuyện với chú nồi. Anh Tư mà mỗi lần đi học về là chạy ngay xuống bếp, dỡ vùng em ra, thò luôn tay còn dính đầy mực vô hông em, vét cơm nguội cục ra, ăn với nước mắm dầm ớt ấy mà. Câu chuyện ba hoa thiên địa của Tư Giác làm cho cả đội đâm ngùi ngùi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Mừng cũng bắt chước Tư Giác, nhớn nhác nhìn ngó khắp kho tìm cái nồi nhà mình. Tìm một lúc em mới sực nhớ nhà mình không có nồi đồng. Từ trước đến nay mà em chỉ nấu bằng nồi đất. Đội được lệnh nghỉ lại làng trò một ngày, chuẩn bị cơm mắm, muối mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hỏa Mỹ. Sáng sớm hôm sau, khi cảnh vật còn tối mờ sương núi, đội đã tập hợp thành hàng ngũ đến trạm tiếp lương, lĩnh cơm nắm, muối mè. Mờ sáng, đội thành hàng một đi theo một ông lão dẫn đường, rời làng trò tiến về dãy núi cao trước mặt. Ông lão dẫn đường, đầu cạo chọc trụi như sư cụ, râu cằm lơ thơ, chỉ vài chục sợi. Cặp mắt ông lúc nào cũng nheo nheo như bị chói nắng hoặc bị khói cay. Hai bên mép ông có hai đường nhăn sâu hoắm, như lấy dao mà chổ, ôm vòng lấy cái miệng rộng hơi móm, nhìn rất hóm. Ông đội cái nón mê đan bằng tre cật nặng, không thua gì cái mũ sắt, mặc chiếc áo bà ba, vải nâu bạc phếch, dày đặc những mụn vá xanh đen và cái quần xà lòn màu cháo lòng dài đến gối. Đặc biệt, ông có cái bụng to tướng như bụng đàn bà chửa 7-8 tháng, bụng của người sốt rét kinh niên thành báng. Chắc do đó mà tên ông là Bụng. Ông Bụng người làng Hòa Mỹ, làm nghề bứt tranh đốt than. Ông được ban chỉ huy mặt trận trưng dụng cùng một số bà con khác trong địa phương sang làng trò dẫn đường cho các đơn vị rút lên chiến khu. Ông Bụng dẫn đội vượt núi theo một con đường dốc ngoằn ngoèo, còn nguyên dấu dựa mở đường. Hai bên lối đi lau sậy, cây cối ôm tùm, hoang vu đến sợ người. Dây leo, giang, mây song bò ngang bò dọc trên đường như đàn chăn, đàn rắn. Nhiều cây gỗ, 3-4 người ôm, mục gãy đổ ngang lối đi phải khom mình chui qua. Trên mặt đất, lớp lớp lá rụp thối, vắt xên như chấu ngo ngoe, ngo ngoe. Bàn chân vừa lướt qua là chúng bám ngay lấy, cắn hút máu, còn lũ vắt xanh thì đậu trên lá cây, rình bám vào cổ, vào vai, chui tọt vào nách, vào bẹn lúc nào không hay. Chúng cắn hút máu cho đến lúc no tròn như quả sim, rồi rụng xuống. Cả đội lúc đầu đứa nào bị vắt xiên bám phải cũng sợ rúm người lại. Nhưng rồi thấy sợ không xong với cái tụi hút máu người này, càng co người, tụi hắn càng bám giữ. Chúng đành phải nhắm mắt, nghiến răng, túm lấy cái mình trơn nhớt của bọn xên vắt rượt ra, ném đi. Vài lần đầu còn thấy ghê tay, nhưng chỉ sau một buổi đường là hết sợ. Hai cẳng chân đứa nào cũng nhoe nhoét máu. Con sen rớt ra rồi, máu vẫn cứ tiếp tục chảy. Cái giống này rất tài, bao giờ cũng nhằm trúng mạch máu. Lần đầu tiên được nếm mùi leo dốc núi, cả đội mặt bạc trắng vì mệt, thở cả mắt lẫn tai. Nhiều đứa bò ra dốc. Leo một đoạn dốc, ông Bụng lại phải dừng lại đợi. Ông ngồi xuống một gốc cây, lôi từ trong túi áo một nùi thuốc lá ngọn, rứt ra và quấn những điếu thuốc to bằng ngón chân cái. Ông đánh lửa châm thuốc bằng một con dao nhíp, một hòn đá to bằng nắm tay và một cái bùi nhùi. Chúng nhìn ông đánh lửa kiểu này phục lăn. Lạ hơn nữa là hai chân ông không thấy một con vắt nào cắn. Làm răng vắt lại không cắn ông. Cả đội xúm lại hỏi, hay ông có bôi thứ thuốc chi? Ông Bụng cười. Rứa dọc đường các cháu không gặp cái tụi vắt xên cứ ngo ngoe mà không chịu cắn à? Đó là tụi vô phước, cắn nhầm chân miềng nên bị mẻ hết răng đó. Bọn trẻ trợn tròn nhìn mắt ông, nửa tin nửa ngờ. Ông phả khói thuốc dày đặc như một đám mây, ho khục khặc, nói tiếp. Cái thứ răng xên, răng vắt đã thấm béo chi? Mới bữa tê đây thôi, miềng đi từ Hòa Mỹ qua trò, dọc đường... Một con chó sói núp trong bụi rậm, nhảy chồm ra, táp luôn vô bắp chân miệng hai miếng, nhay nhay rồi kêu ăng ẳng bò chạy. Miệng thấy bắp chân hơi ngư ngứa, sờ tay xuống gãi thì thấy rớt xuống đất 8 cái răng chó trắng hiếu mà nhọn quá đinh. Té ra anh ta táp mạnh quá, răng rắt luôn vô da miềng, coi như nhổ răng. Tội nghiệp cái con chó sói đó, rồi đến chết đói mất thôi. Dụng mất 8 cái răng cửa thì còn ăn uống cách răng. Ông bụng tặc tặc lưỡi tỏ vẻ thương xót cho con chó sói đã cắn ông. Bọn trẻ hoang mang, không biết ông nói chơi hay nói thật, vì nét mặt giọng nói của ông không có vẻ một chút gì là đùa vui hết. Qua khỏi một dốc núi khá cao, ông chỉ cho chúng xem những bãi cứt voi to bằng cái thùng úp, còn nóng hôi hổi, chứng tỏ đàn voi vừa đi qua đây xong. Từ Giác ngó bãi cứt voi cười nói, ước chi tụi mình cũng ỉa được những bãi cứt to như ri hẻ. Tụi mình chỉ việc kéo nhau đến trước cổng đồn tụi Tây, ỉa mỗi thằng một bãi, tụi Tây ngó thấy cũng đủ khiếp mà chết. Qua khỏi núi rậm, tiếp đến vùng đồi cỏ tranh bạt ngàn san sát như bát úp, ông bụng chỉ cho chúng những dấu chân cọp mới nguyên, in trên mặt đất ướt. Chúng nhìn những dấu chân hệt dấu chân mèo, nhưng to bằng cái bát, sợ xanh mắt, vội vàng đi sát vào nhau. Bồng hỏi, ông ơi, ông, ở trên Hòa Mỹ có nhiều cọp không ông? Ông bụng ê à nói, tưởng chi chơ, cái giống cọp beo thì chẳng thiếu. Nhiều bữa miệng đi bứt chanh, gánh chanh về nhà, mở ra phơi, thấy có 2-3 cái đuôi cọp, máu me đỏ lòm, lúc nga ngúc ngắc, nằm lẫn trong chanh. Té ra, miệng mải bứt, bứt luôn đuôi cả một bầy cọp đang ngồi rình mồi mà không biết. Cả đội phá lên cười, nhao nhao nói, ông nói chạng chi chạng gớm rứa ông ơi. Ông bụng mặt vẫn tình khô, ê à kể tiếp. Cách đây chừng nửa tháng, một bữa miệng đi bứt chanh về, vừa mở bó chanh ra, thì có một cục chi to cỡ bằng trái bưởi, tròn tròn nâu nâu, nhăn nhăn, lăn ra kêu cái bịch. Miệng lượm lên ngó coi, té ra cả một đùm rái cọp. Cái liềm mới đưa cho thợ rèn cắt, lại chấu, sặc đã gớm. Bứt rái cọp mà cứ ngọt xớt như bứt chuối chín. Tư Giác hỏi ông, rứa trừ mô rồi ông. Cái chi? Đùm rái cọp ấy. Miệng luộc chấm muối ớt ngay bữa đó, để lâu sợ ôi. Ông chép miệng, cái ảnh rái cọp lờ mờ rứa mà ngọt đáo để, có phần ngọt hơn rái voi. Cả đội bò lăn ra bãi cỏ tranh mà cười, còn ông bụng mặt vẫn tỉnh khô, thủng thẳng quấn một điếu thuốc lá cũng to bằng ngón chân cái, đánh lửa hút. Ông bụng nói chạm chơi mà mừng cứ tưởng thật. Em hoảng quá, đi nép sát vào Tư Giác, một tay bíu chặt thắt lưng ra. Tư Giác quay sang nói, nì, lỡ cọp nó nhảy ra vồ thì cậu nhớ bỏ nịt mình ra nghe. Cậu mà níu chặt quá, hắn tha luôn cả mình đi thì chết tớ đó nghe. Qua làng Sơn Quả, qua khe nước nóng, qua làng Thanh Tân, rồi làng Đất Đỏ, mọc đặc một giống tre lổ ô. Từ làng Đất Đỏ đi men theo bờ con sông Ô Lâu, uốn lượn quanh con nước chảy giạt rào giữa hai bờ lau sậy tùm.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội của tác giả Phùng Quán. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.